tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu chương 5 câu 20 đến câu 26. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-siêu thì sẽ chẳng được vào nước trời. Anh em đã nghe luật dạy người xưa rằng: Chớ giết người, ai giết người thì đáng bị đưa ra tòa. Còn thầy bảo cho anh em biết, bất cứ ai giận anh em mình thì đáng bị đưa ra tòa. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc thì đáng bị đưa ra trước thượng hội đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo thì đáng bị lửa hỏa ngục thiêu đốt. Vậy nếu khi anh em sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình. Anh hãy mau mau dàn xếp với đối phương, khi còn đang trên đường đi với người ấy tới cửa công, kẻo người ấy nộp anh cho quan tòa lại giao anh cho thuộc hạ, và anh sẽ bị tống ngục. Thầy bảo thật cho anh biết, anh sẽ không ra khỏi đó trước khi trả hết đồng xu cuối cùng. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, nghe bài tin mừng xong, tôi cứ nhớ mang máng là có một cái bài hát nào đó về dân của lễ. Mấy anh em mới mày mò tìm ra, thì thấy có một bài hát mang tựa đề là Lễ vật tình yêu, mà không thấy đề tên tác giả, chỉ thấy trích đề từ Matthêu chương 5 câu 23. Đúng là tin mừng mà chúng ta vừa nghe hôm nay. Đại điệp khúc như thế này: Nếu ai bất hòa, xin để lại đây lễ vật dâng Chúa, hãy mau quay về làm hòa với nhau rồi dâng lễ vật. Đó là câu điệp khúc, rồi phiên khúc là: Này đây lễ vật tình yêu thắp sáng an bình, xóa tan bất hòa. Này đây lễ vật dâng Chúa là những tâm tình hòa bình. Nếu ai bất hòa, xin để lại đây lễ vật dâng Chúa, hãy mau quay về làm hòa với nhau rồi dâng lễ vật. Này đây lễ vật tình yêu, kính tiến lên Ngài phút giây giao hòa. Lòng tràn tình yêu, này đây lễ vật hiệp nhất, thấm tâm tình hòa bình. Nếu ai bất hòa, xin để lại đây lễ vật dâng Chúa, hãy mau quay về làm hòa với nhau rồi dâng lễ vật. Các đoàn hát bài này xong, nhìn lên thấy ủa cha xứ, cha chủ tế đâu mất tiêu, rồi thấy ông trùm cũng đi đâu mất, rồi thấy mấy sơ rồi tu sĩ cũng lặng lặng rút lui hết. Chúc hát xong thấy nhà thờ vắng hoe, rồi anh ca trưởng anh đánh nhịp xong anh cũng lặng lặng anh ấy rút, rồi người khác người đánh đàn được cơ ngân nga rồi cũng rút, rồi cả đoàn cũng rút, cùng nhà thờ may ra còn mấy đứa thiếu nhi còn lại. Đố anh chị em biết chuyện gì xảy ra. Hát xong: Nếu ai bất hòa, xin để lại đây lễ vật dâng Chúa, hãy mau quay về làm hòa với nhau rồi dâng lễ vật. Đối với tại sao người ta rút hết ấy? Thấy cha xứ bảo anh chị em đợi chút tôi về làm hòa với cha phó. Sơ nói để tôi về làm hòa với bề trên. Ông trùm nói để con về làm hòa với vợ. Anh ca trưởng cũng về làm hòa với bà xã. Cả đoàn thì anh em đang ngồi ở quán cà phê đang là xin lỗi nhau. Vân vân và vân vân. Nếu mà hiểu thông nghĩa đen thực sự như vậy thì đúng là không ai dám đến mà dâng thánh lễ. Hoặc là có thì cũng ít lắm. Vì chúng ta sống với nhau bao giờ chẳng có chịu chung, chung thì có đụng gọi là chung đụng. Chén bát mà để trong một cái rổ nó còn đụng bể mẻ vỡ ra mà, không chỉ con người. Cho nên là mình, Chúa nói là có người anh em bất hòa với mình, chứ chưa phải là mình tức mình giận người ta mà chẳng biết vì lý do gì người ta giận mình, ta khó chịu với mình, ta làm điều xấu với mình, mà mình vẫn phải để của lễ đó mà về làm hòa. Mà nếu như vậy thì các nhà thờ tìm không ra cha dâng lễ mà tìm không ai đi lễ, không có ai cả. Nếu mà như vậy thì lý do chính đáng. Chúa nói vậy cho nên là chúng con chưa làm hòa với nhau thôi, cha cho phép chúng con về làm hòa. Mà về thấy vợ cứ mặt lì lì, vợ nói câu xin lỗi, lỗi phải gì? Thôi anh cũng nóng, nóng này gì? Thôi bỏ qua, bỏ cái gì? Hòa thì thôi. Mẹ khí, bữa hát, đang hát thì thấy vậy thì về làm hòa, không hòa thì thôi. Hỏi lễ lại gì? Chúa mẹ gì? Đi nhậu, thấy chưa? Khó lắm, khó lắm. Khó lắm thưa anh chị em. Thế nên Chúa mời gọi chúng ta sống cái tinh thần đó. Sống cái tinh thần đó. Để mình cố gắng hết sức của mình. Và khi mình lên mình đến tham dự thánh lễ, có thể đầu lễ mình còn đang có mối bất hòa. Nhưng mình nghe lời Chúa xong. Nghe lời Chúa xong rồi mình đón nhận lời của Chúa đến để lời của Chúa đổi mới tâm hồn mình. Rồi sau đó mình lên mình rước lễ, mình nói lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con. Tụi con đang bất hòa với anh em con, nhưng xin Chúa thêm sức cho con, nuôi dưỡng con bằng lời Chúa, bằng mình Chúa, để con có đủ sức mà lòng con á, không cần phải về mà nói, nhưng mà lòng mình không giận, không oán, không ghét, không hờn. Đó mới là quan trọng. Lúc mà mình nghe lời Chúa, lúc mình rước Chúa xong rồi, lòng mình có còn oán, còn hận, còn hờn hay không? Chứ nhiều khi về làm hòa, nhưng mà làm hòa có thể chỉ trên bộ mặt thôi, bằng mặt mà không bằng lòng thì cũng không thua gì. Thế không ạ? Có khi lòng tôi muốn rồi, nhưng mà vì lòng người ta chưa muốn thì tôi phải chờ, phải đợi thôi. Chứ đâu phải là cứ về tôi làm hòa xin lỗi là người ta chịu đâu đó, tôi vừa đưa ví dụ đó. Xin tới ba câu rồi mà không còn, vợ vẫn còn ngoảnh mặt đi thì ông cóc cần, giận cho giận luôn. Uống ba đi đế vào, giật cho một trận, biết thế nào là lễ độ. Ở đó mà giận với hờn. Tối nay xuống dưới chuồng heo nằm. Vớ vẩn. Thế anh chị em. Cho nên cái điều quan trọng nhất là tự cái lòng của mình, tự hỏi lòng mình. Lời Chúa, đừng để mặt trời lặn mà cơn giận vẫn còn. Cho nên, thí dụ, ban ngày mình làm cái gì làm, nhưng ban đêm trước khi đi ngủ, lạy Chúa đêm nay Chúa cất con về, lòng con còn giận ai không? Thế mới là kẹt. Chúa gọi về Trần Đình Long, con chưa có về được. Trần Đình Long, con chưa có về được. Nói rồi Chúa cứ gọi, sao vậy? Con đang tức với cha bề trên, con đang tức với bà sơ, con đang tức với giúp đỡ. Lòng mình chưa có thanh thoải được, Chúa gọi về là mình kẹt. Nhưng mà ta cứ gọi thì sao? Cứ phải về thôi. Vì một là mà con thanh thản để con đi về, thì lên trên. Còn cứ nặng nề thì đi xuống, lựa chọn đi. Thấy không? Mà lúc đó đâu còn cơ hội để mà lựa chọn nữa. Thì chú chỉ gọi về lòng mình còn đang nặng là rớt, nặng là rớt, nặng là rớt, nhẹ là lên, cứ thế thôi. Không lôi thôi gì hết. Lúc mình đi ngủ đó, mà lòng mình còn nặng ấy, thì chú gọi về là rớt hết. Tự động rớt thôi. Chú không có trừng phạt. Chú nói thánh nữ Foster là ta không có muốn ai bị hư mất đời đời. Ta không muốn phạt ai trầm luân đời đời. Chỉ tự ai muốn thì nó rớt. Thì mình không bỏ thì mình giữ, giữ thì nó nặng, nặng thì nó rớt. Còn mình buông rồi, đêm nay Chúa gọi cái tèn tèn tèn, bay lên, lâng lâng. Cái tội gì? Có những người nói đêm qua con không ngủ được. Sao vậy? Con tức, cha nói cấu làm con tức không ngủ được. Tội nghiệp không? Tuy nhiên là tôi có lỗi trong cái chuyện tôi nói là người ta tức. Nhưng mà tội nghiệp cho người mà giá nghe tay này nó cho qua tay kia đi, cái nào nó tốt dĩ lại. Thánh Kinh nói mà, cái gì hay thì dĩ lại, cái gì không tốt thì bỏ đi. Cái gì hay thì mình lại bỏ đi, cái nào tốt thì giữ lại. Thế nó mới khổ chứ. Bao nhiêu cái điều hay, ta lỡ lời một cái là cứ ghim cái lỡ lời đó mãi thôi. Còn bao nhiêu cái tốt thì sao? Quên sạch. Tại Kinh Thánh nói là cái gì hay, cái gì tốt thì giữ lại. cái gì xấu thì bỏ đi, mình thì ngược lại, con sống nợ Chúa lắm, cái gì tốt con không nhớ, bỏ hết, cái gì mà nó làm cho con xấu thì đòn đau nhớ đời, chết thì chết chứ không có tha đâu, nó cứ như vậy thôi, chúng nó giận dai thế bạn, con bị ung thư, có người ung thư vì tội giận, cái cục ung nó phải cắt bỏ đi, đến tòa hòa giải xin tha thứ, Chúa tha cho mình và mình tha cho người ta là mình cắt bỏ cái cục ung thư ấy đi. Dĩ nhiên sống chung mà, mỗi người tính một nét mà. Chuyện bất hòa, chuyện bất bình, chuyện bất đồng ý kiến là chuyện bình thường thôi. Các tông đồ có bất bình nhau không? Có không? Lúc nào? Mà dành ông thần bên trái, ông thần bên phải, xin lỗi. Có mỗi hai chỗ ngon là hai anh em anh dành rồi, còn tụi này thì hút cháo à? Vừa phải thôi. Phải để cho cái đùi lại cho tụi này chứ, còn mỗi hai cái đùi ngon nhất thì ông cái đùi phải, ông đùi trái thì tụi này gặm đầu với gặm đuôi à? Xin lỗi, cũng bất bình vậy chứ, đúng không ạ? Nhiều chứ, tranh nhau chỗ cao chỗ thấp là nhiều chứ. Nhưng mà rồi đừng để mặt trời lặn mà cơn giận vẫn còn, tôi cứ nhớ của nó từ bấy giờ. Cho nên tôi xin lỗi Chúa, và lòng tôi nói với chính lòng mình, xin Chúa tha cho con và cho con cũng tha thứ cho người ấy, hoặc xin người ấy tha thứ cho con. Rồi đi ngủ. Nếu người ấy không tha là chuyện của người ấy, còn tha là chuyện của con. Thấy không? Anh chị mình nói rõ là như vậy. Đâu bắt buộc người ta phải tha cho mình. Thứ cha con tha cho nó mà nó có chịu tha cho con hay không? Ơ hay kìa, sao gầm dữ vậy? Thế cứ tha đi rồi nhẹ đi rồi kệ nó, cũng làm gì nó làm, tự do của nó mà. Nó có tự do và nó chịu trách nhiệm về tự do đó. Anh cũng vậy, anh có tự do và chịu nhiệm về tự do đó là thần khí. Ở đây nói rằng là chúng ta được biến đổi trở nên rực rỡ hơn do bởi tác động của Chúa là thần khí. Chúa là thần khí và ở đâu có thần khí của Chúa thì ở đó có tự do. Ở đâu có thần khí, ở đó có tự do. Mặt anh đang hầm hầm như vậy, đang giận dỗi, anh có tự do không? Có không? Đã, trả lời đi. Kệ con chứ, con giận kệ con, con ra nói làm gì? Không giận sao được? Anh đang có tự do hay mất tự do? Mất tự do, anh đang làm nô lệ cho cái nóng nảy, cái bực bỏ, cái giận hờn của anh em. Mình bảo mình tự do không có. Tự do là không có cái gì có thể ràng buộc tôi được. Thanh thoát thoải mái. Không ham hố, không giận hờn, không tranh hơn tranh thua gai. Con người thông dong tự tại. Đó là con người sống trong thần khí. Anh em muốn là người thông dong tự tại hay là muốn người lúc nào cũng làm nô lệ? Có người làm nô lệ cho chính cái danh vọng của mình. Lúc nào cũng phải giữ lấy cái danh. Gọi là người sĩ diện. Này nó sĩ lắm cha ơi. Nó đói vậy chứ mà không cho nó không thèm ăn đâu, nó sĩ lắm. Mà cùng nó cứ phải đói thôi. Nên nó sĩ lắm, nhà nó chỉ có một mặt tiền đẹp thôi chứ đằng sau nó chưa có sửa gì đâu. Sao ơi, chỉ có sửa mặt tiền. Mà có những người như vậy thương chị em, cái mặt tiền rất đẹp nha. Mặt tiền rất đẹp, đang rửa cái thứ cực kỳ nghiệp ngon lắm. Mà chỉ có vậy thôi, còn bên trong rách nát bét không cần, mỗi mặt tiền để thiên hạ nhìn và thấy nhà này mặt tiền thì ngon, mỗi vậy thôi. Thì nó làm nô lệ cho cái danh của mình, nô lệ cho cái sĩ diện của mình. Có những người sống sĩ diện, sĩ quá, đói không chịu nhận là đói, nghèo không chịu nhận là nghèo. Cứ mặc mỗi cái áo vest trên dưới mặc quần đùi. Để người ta nhìn thấy. Nhưng tôi ngồi với anh trên chỉ thấy cái áo trên thôi chứ còn dưới đâu thấy. Sĩ diện quá. Vì thế mà không là con người tự do. Chúng ta, tất cả chúng ta mặt không che mặt. Đó là con của Chúa, không có gì phải che giấu đại điểm hết. Mặt không che màn, chúng ta phản chiếu vinh quang của Chúa như là một bức gương. Như vậy chúng ta đang được biến đổi nên giống cũng một hình ảnh đó, ngày càng trở nên rực rỡ hơn như bởi tác động của Chúa là thần khí. chúng ta phản chiếu vinh quang của Chúa như một bức gương để cho ngày càng rực rỡ hơn. Mình đi vào lòng Chúa thương xót. Mỗi người mình phải phản chiếu lòng thương xót của Chúa. Có cái mà chúng tôi thấy khó nhất là cái này. Phản chiếu lòng thương xót của Chúa. Hồi đó mấy anh em tối về ăn không được, ngủ không được vì cái này. Vì lý do là người ta mất trật tự. Mình giữ trật tự, không cho người ta lấn chiếm, không cho người ta xả rác, không cho người ta buôn bán, lấn chiếm lòng lề đường. Thế thì phải dẹp thôi. Dẹp thì nó bảo, ta bán hàng mà không cho bán, lòng thương xót để đâu? Kẹt chưa? Ta lấn đi vô nhà thờ, lấn đi xưng tội, thứ chặn lại xếp hàng. Lòng thương xót để đâu? Ta đi xưng tội, không cho đi xưng tội. Vẫy mẫu lòng thương xót. Mình kìm thấy không? Rồi nó không chịu đi làm. Vô nó cứ xin cơm, đói quá trai cho bát cơm, áo rách quá cho mặc. Mình thấy đói thì cho ăn, rách thì cho mặc, nhưng mà cho mãi thì sao? Đâu được. Bắt đầu họ nói, vẫn bỗng lòng thư xót, vẫn cứ nói là đói cho ăn, rách cho mặc. Nhưng mà nó là không thể được, vì lý do là họ, một là mất trật tự, hai là mất vệ sinh, ba là lười biếng, nằm chờ sung rụng. Nhưng mà nếu mình áp dụng cho đúng như vậy thì nó lại trách mình là không có lòng thương xót. Khó vô cùng. Mà nếu mình làm như vậy, chiều theo thì mình là chiều theo sự giữ không được. Cho người ta ỷ lại, lười biếng, cho người ta mất vệ sinh, cho người ta mất trật tự. Mà một người mất vệ sinh thì cả trăm người phải chịu ảnh hưởng. Một người mất trật tự thì cả ngàn người bị ảnh hưởng. Một người làm biếng thì nó rủ nhau làm biếng hết. Mình bị lợi dụng cũng không được. Đó là cái khó. Khó chăn trở nhiều khi bây giờ giải quyết sao bây giờ cha. Đó là cái mình suy nghĩ thêm ạ. Chứ đâu phải nói là dễ đâu. Làm mới là khó. Bởi thế Thiên Chúa đoái thương giao cho chúng tôi công việc phục vụ. Cho nên chúng tôi không sờn lòng nản chí. Đó. Khi mình phục vụ như vậy, mình sẽ gặp những hoàn cảnh, những lúc mà người ta, mình không biết là như thế nào là đúng. Khó lắm chứ. Và lúc cái tình huống đó phải giải quyết như thế nào, không có thời gian để suy nghĩ, không có thời gian để bàn bạc. Nhìn nó đến nó xin thì bây giờ cho không cho đây. Không cho nó ra cái nói ầm lên. Mà cho thì nó 5 phút sau cả đoàn nó kéo đến. Thấy chưa? Khó khăn như vậy nhiều em bảo thôi con không làm này đâu trời. Nhiều người đã sờn lòng và nản chí. Nhiều như em sờn lòng nản chí. Hoặc là thấy rằng mình ở nhà mình đi làm có tiền. Còn vô đi phục vụ không có tiền. Rồi người ta có được của ăn của để, mình thì vẫn cứ may ra Chúa cho hàng ngày dùng đủ. Vợ nói anh sao chứ giờ vậy, chết xây nhà chứ, xây hơi đi chứ, không sờn lòng nản chí vì lý do là không có lợi, không có lộc, lợi lộc ta tìm cái đó. Còn mình, chúng tôi không sờn lòng nản chí, tin mừng chúng tôi rao giảng có thể bị che khuất. Có thể bị che khuất thì chỉ bị che khuất với những người hư mất, với những kẻ không tin. Đó, với những kẻ hư mất, với người không tin thì nó bảo là mình không có lòng thương xót, kệ nó đi. Có thể bị che khuất là vì như vậy. Nhưng mà những người khác thấy rằng mình làm đúng thì mình cứ làm. Có thể là bị che khuất bởi vì họ không có lòng tin. Bởi vì họ là những người hư mất, người lười biếng, người mất trật tự, mất vệ sinh. Và mình vì những người đó không được, họ đã hư mất rồi, họ đã không tin rồi. Thì tin mừng bị lòng thương xót bị che khuất, vì họ chỉ nhìn thấy cái lợi cho họ thôi. Khi mình đáp ứng cái lợi cho họ thì họ bảo mình có lòng thương xót. Mặc dù cái lợi là cái lợi bất chính, cái lợi là cái lợi bất công, cái lợi là cái lợi không đúng. Nhưng mà vì chiều họ bảo đó lòng thương xót đó, vui giờ bắt vóc lòng thương xót lắm. Sai rồi vóc ơi. Mai nó đến nó ăn xin nữa, mai nó bán hàng nó lấn nữa. Một người lấn được, hai người lấn được, ba người lấn được, không còn đường đi cho bà con nữa. Chấp nhận, dẹp. Thì có thể bị che khuất bởi những người hư mất, bởi những người không tin. Họ không tin vì tên ác thần của đời này đã làm cho tâm trí họ ra mù quáng. Tên ác thần đời này tức là cái lợi lộc, quyền lợi của họ, ích kỷ của họ làm cho họ ra mù quáng, theo không thấy bừng sáng lên tin mừng nói về vinh quang của Đức Kitô là hình ảnh của Thiên Chúa. Cho nên gặp những hợp vậy, anh em lấy câu này ra để làm cho mình rõ ràng cái lập trường của mình. Tại sao tôi phải như vậy? Anh em thấy bảo tại sao cho làm như thế? Bảo vì đây là mình thực hiện đúng lời của Chúa. Vì họ không tin, vì tên ác thần đời này làm cho họ mù quáng, họ không thấy được lòng thư xót của Chúa đâu. Cứ có lợi cho họ, bỏ ra lòng thư xót. Xì ghe ma túy, chích choác đến xin tiền mình, cho không? Cho không? Nó dẫy đành đặt, nó phùi vào bếp lên, cho không? Ê, không có lòng thương xót, thế chứ, anh không có lòng thương xót mà, thế nó sùi bếp bếp, nó dẫy vậy, không thương nó. Tên ác thần nó làm cho người ta ra mù quáng, người ta không thấy rồi, kệ nó đi. Phải để cho nó vượt qua cái cơn nghiền đó. Còn nếu mà mình mủi lòng là mình giết nó, hại nó, mình cho nó ăn mà không cho nó cái cần câu để nó đi cần đi câu cá là mình hại nó. Bởi chúng tôi không rao giảng chính mình mà chỉ rao giảng Đức Kitô Giêsu là Chúa. Còn chúng tôi chỉ là tôi tớ của anh em vì Đức Giêsu. Chúng tôi chỉ rao giảng về lòng thương xót của Chúa. Anh em chúng tôi chỉ là người phục vụ, chỉ là đầy tớ vì Đức Giêsu. Vì Đức Giêsu nhé. Chứ không, chúng tôi không có tự làm đầy tớ đâu ạ. Mình làm cái gì là mình làm vì danh Chúa, vì lòng yêu mến Chúa mình làm. Chứ còn đối với việc gì tôi phải làm người đầy tớ phụ anh em như thế. Nhưng vì Chúa Giêsu đã làm cái đó. Và Chúa nói, các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Và chúng tôi thấy rằng là khi tôi làm cho người anh em này là tôi làm cho Chúa, vì hình ảnh của Thiên Chúa ở trong người anh em đó. Vinh quang của Thiên Chúa sẽ tỏ hiện qua công việc của tôi để anh em thấy việc đó mà tôn vinh Thiên Chúa, tôn vinh lòng thương xót của Chúa, cho nên tôi làm như thế. Chúa đã phán, ánh sáng hãy bừng lên trong tối tăm. Người cũng làm cho ánh sáng chiếu soi lòng trí của chúng tôi để tỏ bày cho thiên hạ biết vinh quang của Thiên Chúa rạng ngời trên mặt Đức Kitô. Ánh sáng hãy bừng lên nơi tối tăm. Người làm cho ánh sáng bừng chiếu sáng trong lòng trí chúng tôi để cho họ thấy được vinh quang Thiên Chúa. Người ta thấy được việc làm của con, của anh em mà ngợi khen Cha của anh em, hay là người ta thấy việc làm của anh em mà bỏ đạo. Có những người nói tôi tin đạo chứ không tin người có đạo, vì người có đạo sao không sống tệ quá, xử tệ quá, đối xử với nhau quá tệ đi, không có tình, không có nghĩa, bất trung, bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa. Tôi không tin được, đó là cái ta phải suy nghĩ. Và như thế thì anh em thấy rằng là lời của Chúa mời gọi chúng ta sống trong tình yêu thương, sống có lòng thương xót, không có giết người bằng gươm bằng giáo, nhưng mà giết bằng miệng lưỡi của mình. Ai giận anh em mình thì đáng bị đưa ra tòa, ai mắng anh em mình là ngốc thì bị đưa ra trước thượng hội đồng, ai chửi anh em mình là quân phản đạo thì đáng bị lửa hỏa ngục. Tức là mình đã giết người anh em mình bằng miệng lưỡi của mình, bằng những lời nói xấu, nói hành. Đó là cái điều mà Đức Thánh Cha nhắc đi nhắc lại. Những lời nói hành, những lời nói xấu, những lời nói sau lưng là phá hoại cộng đoàn, là thuộc về ma quỷ. Lời sầm xì, lời bàn tán, lời nói hành, lời nói xấu, nói sau lưng, nói người vắng mặt là tiếp tay cho ma quỷ, là phá hoại cộng đoàn, là không làm cho vinh quang của Chúa được tỏ rạng nơi khuôn mặt của mình, mà làm lu mờ vinh quang của Thiên Chúa, làm không thấy được vinh quang ánh sáng của lòng thương xót Chúa.